Ở đây, trong đây có thiền sư Thanh Cừ xem căn xét căn khí chúng sanh hợp theo bệnh mà cho thuốc, đem việc chăn trâu mà giả thành tranh, tùy cơ lập thành giáo. Ban đầu từ dần dần trắng hiện bài sức mạnh chưa đầy đủ, kế đến là thuần chân biểu hiện căn cơ từ từ soi sáng, cho đến người trâu đều chẳng thấy, nêu rõ tâm pháp cùng quên, lý ấy đã tột hết cội nguồn, mà pháp ấy thì vẫn còn che đậy, khiến cho kẻ căn cơ cạn phải nghi lầm hàng trung hạ, không khỏi phân vân, hoặc nghi ngờ là rơi vào không ngơ, hoặc cho là rớt vào thường kiến. Tức là về tranh căn trâu á, không thì ban đầu á là do thiền sư Thanh, ở đây là thiền sư Thanh Cừ, ngài mới vẽ thành tranh ha. Nhưng mà ban đầu là chỉ có tám bức thôi ha. Và vẽ đây là từ mới đầu là trắng, giờ đây nó trắng dần dần lên, cho nên đây gọi là ban đầu dần dần trắng đó ha. Đó là để cho nêu bài cho thấy là cái sức mạnh ban đầu nó chưa đầy đủ, rồi dần dần nó có sức mạnh, cho đến nó gọi là được thường chân, được đắc lực, được có sức làm chủ trở lại, rồi dần dần nó được chiếu sáng, rồi tới cuối cùng á là mất luôn cả hai, người và trâu đều mất, tức là năng sở đều quên. Thì như vậy là tới có tám bức ha. Nhưng mà như vậy thì nếu mà đây nói về cái lý á, thì đây giống như đã là tột hết cái cội nguồn, nhưng mà về pháp á, thì nó vẫn còn có chút gì đó chưa ổn, nhưng giống như còn hơi che đậy chút, cho nên những người mà căn cơ cạn thì chưa qua khỏi, cho nên không khỏi là nghi ngờ phân vân đó, cho nên mới gọi là hoặc rơi vào không, hoặc rớt vào thường kiến đó, không? Nghĩa là nếu mà như vậy tới cả hai người và trâu năng và sở đều quên hết, thì giống như còn có cái vòng tròn không? Thì như vậy nếu mà chỉ ngưng ngang đó thôi á, thì có người sẽ còn nghi, không? Nghi là tu đến đó là thành trống không hay sao? Không còn gì hết hay sao? Chỉ có vòng tròn trống không đó à? Vậy thì đoạn diệt hết sao? Không? Cho nên nghi ngờ. Nghĩa là như vậy thì năng sở đều quên hết, không có gì, không còn gì phải làm nữa, thì ra sao đây? Do đó mà đến nay xem thiền sư Tắc Công nghĩ đến khuôn phép của bậc hiền đời trước, rồi phát ra từ không lực của chính mình mà làm thành 10 bài tụng hay, khiến rọi sáng lẫn nhau, ban đầu từ chỗ mất trâu, sau cùng đến trở về nguồn, khéo ứng hợp với quần cơ như cứu người đối khác. Như vậy thì thiền sư Tắc Công lại vẽ thêm tranh khí chính là trở về nguồn cội đó, thấy không? Nghĩa là sao? Tức là trả lại, vượt qua hai bên cái phần năng sở rồi thì phải trả lại cái nguyên vị của các pháp, nó như thế nào đó thì nó như thế là như thế thôi. Thì đến đây là coi như là đâu đâu cũng sáng hết, sáng ngời hết, hiện bài cái chân thật nó khắp nơi, cũng như là ánh sáng Phật đó, ánh sáng Phật nó hiện bài điều hết, chứ không phải cuối cùng là thành không ngơ. Vậy cho nên người không phải lo sợ. Nhưng mà như vậy cũng chưa có đầy đủ, cho nên rồi từ viễn mới theo đó xét tìm diệu nghĩa, chọn lấy chỗ sâu màu, như con thủy mẫu đi tìm thức ăn, phải nương theo con tôm biển làm mắt, ban đầu từ tìm trâu, sau cùng đến vào chợ, tức là thõng tay vào chợ, gượng làm cho dậy sống, mọc ngang đầu sừng, còn không tâm có thể tìm, thì đâu có trâu có thể kiếm, kịp đến thõng tay vào chợ, thì đó là ma mị gì? Huống nữa cha ông chẳng tỏ rõ làm quả ương đến con cháu, chẳng ngại quan đường thử vì đời sướng. Tức là như vậy thì cũng chưa đầy đủ, cho nên ngài Từ Viễn mới vẽ thêm cái mục thứ 10 là thõng tay vào chợ, tức là hòa mình vào trần lao để mà hóa độ chúng sinh, chứ đâu có thể mà rồi mình được như vậy rồi mình thọ hưởng cái vui của riêng mình thôi, tức mà mình xong việc của mình thôi, còn bao nhiêu người còn đang mê đây nè thì sao đấy, bỏ họ sao? Cho nên là phải thêm cái mục thứ 10 nữa là gọi như là thõng tay vào chợ, hòa bùng hộp nước, coi như là hòa mình với trong trần lao để mà hóa độ chúng sinh á. Thì như vậy mới có đầy đủ cái ý nghĩa. Bởi vậy mà gọi là tranh này gọi là bức tranh, mười bức tranh của Thiền Tông. Thì cái gọi là cái vòng tròn đó thì nó ở tranh số 8, còn bên đại tranh đại thừa thì cái vòng tròn ở thứ 10. Ở đây thì thêm cái gọi là trở về nguồn cội và thõng tay vào chợ, đó là 10. Còn về con trâu á thì thường thì bên tranh đại thừa thì vẽ mới ban đầu thì con trâu đen, rồi từ từ trắng, trắng dần, rồi sau cùng là mất trâu, mất người. Còn ở tranh đại Thiền Tông á thì trước sau là con trâu vẫn trâu đen, chỉ vẽ trâu đen thôi. Đó, đó là gọi là con đường gọi là nhất thừa đó, hoặc là Phật hoặc là chúng sanh, chứ không có kiểu từ từ, không có kiểu làm Phật từ từ, hoặc là làm Phật hoặc là làm chúng sanh, là ta đi thẳng. Như vậy thì ở đây, nhưng mà ở đây thì Ngài nói rằng giả thành mười bức tranh vậy đó cũng là cái chỗ gọi là gượng làm dậy sống, không? Tức là nếu mà xét cho tột lý thì chuyện đó cũng là chuyện gọi là không gió mà làm dậy sống thôi, hoặc là gọi là đất bằng mà sống dậy đó, hay là đây gọi là mọc ngang đầu sừng, không? Giống như con cọp mà mọc ngang sừng, con cọp đâu có sừng mà làm cho nó mọc sừng. Bởi vì sao? Vì ở trong tự tánh của mình thì nó vốn tự thanh tịnh, thì đâu có thứ lớp gì mà chia chẻ thành 8, thành 10, không? Nghĩa là tự tánh nó vốn thanh tịnh rồi, nó là một thể, nghĩa là trong sáng vậy thôi, đâu có thể chia thành là 8 hay là chia thành 10 được. Như vậy chia nó ra thành thứ lớp vậy thì nó thành ra giống như là mờ mờ lờ mờ thêm là sao, giống như chia chẻ hư không. Nghĩa là bản tâm mình nó vốn sẵn thành mình rồi, mình đã ăn ở trong nó rồi. Cho nên đây còn nói nữa, như vậy thì còn không tâm có thể tìm thì đâu có trâu để kiếm. Nghĩa là bản tâm mình nó vốn sẵn là mình, mình trang ở trong nó, thì còn có cái tâm nào nữa để đi tìm, mình bày đặt ra tìm trâu. Rồi mang bầu vào chợ, thì đây Ngài nói là đó là ma mị gì, không? Làm cái làm gì mà cho lạ lùng như vậy? Bởi vì thấy, bởi vì mang bầu vào chợ đó thì ở cái mục thứ 8 á là người trâu đều mất hết rồi, chỉ còn có vòng tròn thôi à, không? Rồi đến đây á thì lấy ở đâu ra nữa mà lại còn mang bầu vào chợ? Kia là sạch hết rồi còn có vòng tròn à? Rồi đây tới số 10 cái thì mang bầu vào chợ thì đâu mà lại ra nữa? Vậy thêm một cái nữa là sao? Cho nên đây Ngài mới nói là như vậy thì ma mị gì? Cho nên rốt ráo thì mới thấy rõ đây cũng là cái phương tiện từ bi của các bậc thánh hiền. Cho nên cuối cùng là cũng phải khiến cho mọi người quên cái niệm lấy bỏ, không có chấp đó mà cũng không có bỏ đó, để mà sống trọn vẹn ở trong bản tâm của mình, rồi tự mình có một lối đi chứ không mắc kẹt ở một cái khuôn phép, một cái dấu vết nào. Cho nên chính đó là cái tinh thần vô trụ của Kinh Kim Cang đó, tức là lập rồi liền phá chứ không cho mình mắc kẹt, chứ không phải là lập thành 10 cái bức tranh Ngân Châu đó để cho mình mắc kẹt theo thứ lớp đó. Bây giờ cũng vậy, có nhiều người mắc kẹt, tu ít bữa rồi cái thấy coi mình được ở bức tranh nào rồi, tới bức thứ 7, thứ 8 gì chưa. Nếu mà xét mình thấy ở được bức thứ 6, thứ 7 gì đó, cái thấy hơi kiêu mạn thì đó là mắc kẹt rồi, mắc kẹt trên thứ lớp. Cho nên ở đây các ngài lập rồi là các ngài phá, không cho mình mắc kẹt. Đây là phương tiện để cho cái người tu không có tự mãn, thấy được mình chút gì đó, giống như cho mình là xong việc rồi, nhưng mà đây thì cho thấy là mình chưa phải xong việc mà còn phải qua những cái mục này mục kia nữa mới được trọn vẹn. Cho nên đó là ý nghĩa mà gọi là mười bức tranh Trân Châu đó, mà trong cái lời tựa đã nói rõ.